Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc thoát được biểu quyết luận tội, lãnh đạo đảng nói tổng thống sẽ từ chức. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại 5 năm sau hỏa hoạn, ông Trump trở lại vũ đài thế giới tại lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Paris, Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công tin tặc các cuộc gọi của những nhân vật chính trị rất cao cấp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thoát được cuộc biểu quyết luận tội tại Quốc hội vào ngày thứ Bảy, xuất phát từ việc ông định áp đặt thiết quân luật trong tuần này, nhưng lãnh đạo của chính đảng của ông cho biết tổng thống cuối cùng sẽ từ chức. Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon đã tẩy chay cuộc biểu quyết luận tội do Đảng Dân chủ đối lập chính đề ra, và bước đi này đã bị hủy bỏ sau khi không đủ số lượng nhà lập pháp tham gia. Tuy nhiên, sau cuộc biểu quyết, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Han Dong-hun cho biết đảng đã quyết định ông Yoon sẽ từ chức. Việc ban bố thiết quân luật là hành vi vi phạm luật pháp rõ ràng và nghiêm trọng, ông Han nói với các phóng viên. Nhưng ông Han có lịch sử xung đột với ông Yoon và không rõ liệu ông có phát biểu thay cho tất cả các thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân hay không. Vẫn chưa có phát ngôn nào từ ông Yoon về những bình luận của ông Han. Ông Yoon gây sốc cho cả nước vào tối ngày thứ Ba khi ông trao cho quân đội quyền hạn khẩn cấp toàn diện để loại bỏ điều mà ông gọi là những thế lực chống nhà nước và vượt qua những đối thủ chính trị thường xuyên cản trở. Ông hủy bỏ lệnh này 6 giờ sau đó, sau khi quốc hội bất chấp phong tỏa của quân đội và cảnh sát để biểu quyết, nhất trí chống lại sắc lệnh. Nhưng việc ông Yoon ban bố thiết quân luật đã đẩy Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh quân sự chủ chốt của Mỹ, vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên, đe dọa hủy hoại danh tiếng của nước này như một câu chuyện thành công về dân chủ. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, ông Yoon đã có bài diễn văn trên truyền hình để xin lỗi về bước đi này và nói rằng ông sẽ đối mặt với bất cứ hậu quả nào có thể xảy ra, dù ông không chủ động đề nghị từ chức. Ông Yoon nói ông sẽ đặt số phận của mình vào tay Đảng Quyền lực Nhân dân, điều mà sau đó ông Han nói rằng về cơ bản là một lời hứa sẽ sớm từ nhiệm. Đảng Quyền lực Nhân dân sẽ theo đuổi sự ra đi có trật tự của Tổng thống để giảm thiểu sự hoang mang cho người dân, ông Han nói, và nói thêm rằng cho đến khi ông Yoon rời đi, ông sẽ trên thực tế bị loại khỏi các nhiệm vụ của mình và Thủ tướng sẽ tham khảo ý kiến của đảng để quản lý sự vụ nhà nước. Đảng Dân chủ đối lập chế giễu ý tưởng đó là nhảm nhí và bất hợp pháp. Không một người dân, luật pháp hay bất cứ ai trao cho ông Han quyền cách chức ông Yoon, đảng này nói trong một phát biểu, nói rằng luận tội là cách duy nhất. Khi được hỏi khi nào ông Han sẽ công bố lộ trình chấm dứt nhiệm kỳ của ông Yoon trước hạn, một nguồn tin thân cận với ông Han cho biết vẫn còn quá sớm để nói, theo Reuters. Nếu ông Yoon từ nhiệm trước khi nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2027, Hiến pháp quy định phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày ông rời nhiệm sở. Thiết quân luật đã được ban bố hơn một chục lần kể từ khi Hàn Quốc được sáng lập như một nước Cộng hòa vào năm 1948, lần gần nhất là vào năm 1980. Trong tuyên bố hôm thứ Ba, ông Yoon trao cho quân đội quyền hạn khẩn cấp toàn diện để chống lại các mối đe dọa không rõ là gì từ các thế lực Cộng sản Triều Tiên, theo lời ông, và để trừ khử các thế lực chống nhà nước vô liêm sỉ ủng hộ Triều Tiên, ông nói. Ông cũng cáo buộc quốc hội phát động một số lượng lớn các nỗ lực luận tội chưa từng có nhắm vào các thành viên trong chính quyền của ông làm tê liệt các hoạt động chính, cũng như cáo buộc quốc hội xử lý ngân sách theo cách làm suy yếu các chức năng cơ bản của chính phủ, bao gồm cả an toàn công cộng. Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich gõ cửa nhà thờ Đức Bà 3 lần bằng gậy mục tử và một bài thánh ca được xướng lên bên trong để đáp lại tại một buổi lễ vào ngày thứ Bảy đánh dấu sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris mới được trùng tu, mở cửa trở lại. Vài phút trước đó, chuông của nhà thờ đã vang lên và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón các vị quan khách, bao gồm Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, 5 năm rưỡi sau một trận hỏa hoạn lớn khiến tòa nhà 860 năm tuổi này gần như sụp đổ. Chúng ta ở đây, cả thế giới đang theo dõi chúng ta. Hãy mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà, ông Macron nói trên mạng xã hội X. Nhà thờ Đức Bà đã được trùng tu tỉ mỉ với một chóp tháp và gân cung vòm mới, các trụ tường chống đỡ và các tượng đầu thú bằng đá chạm khắc đã được trả lại vẻ tráng lệ thuở trước và các trang trí bằng đá trắng và vàng một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Mời ông Trump tham dự và tổ chức một cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée trước lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà là một thắng lợi ngoại giao đối với ông Macron khi ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trong nước sau khi quốc hội phế truất thủ tướng của ông. Ông Trump bắt tay hoàng tử William của Anh và các nguyên thủ quốc gia và chính phủ khi ông tiến đến phía trước nhà thờ. Ông ngồi cạnh ông Macron ở hàng ghế đầu. Trước đó, các vị khách đứng dậy và vỗ tay khi ông Zelensky bước vào nhà thờ. Tỷ phú hãng Tesla Elon Musk, một cố vấn thân cận trong đội ngũ chuyển giao chính quyền của ông Trump, cũng tham dự, cũng như Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và các cựu Tổng thống Pháp François Hollande và Nicolas Sarkozy. Vào chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2019, người dân Paris bàng hoàng đổ xô đến hiện trường và khán giả truyền hình trên toàn thế giới kinh hoàng theo dõi ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong nhà thờ. Hành tinh đã rung chuyển vào ngày hôm đó, ông Macron phát biểu trước sự kiện diễn ra vào ngày thứ Bảy. Cú sốc khi mở cửa trở lại, tôi tin và tôi muốn tin, sẽ mạnh mẽ như cú sốc của đám cháy, nhưng đó sẽ là cú sốc của hy vọng. Du khách muốn đến tham quan có thể đặt vé miễn phí trực tuyến trên website của nhà thờ, nhưng vào ngày thứ Bảy, ngày đầu tiên có thể đặt vé cho những ngày tới, tất cả vé đã hết, một thông báo trên website nói. Các chuyến thăm theo nhóm sẽ được cho phép vào năm sau, từ ngày 1 tháng 2 đối với các nhóm tôn giáo, hoặc từ ngày 9 tháng 6 đối với du khách có hướng dẫn viên. Giáo hội Công giáo hy vọng nhà thờ sẽ đón 15 triệu du khách mỗi năm. Hàng ngàn chuyên viên, từ thợ mộc và thợ xây đến nghệ nhân cửa sổ kính màu, đã làm việc suốt ngày đêm trong 5 năm qua, sử dụng các phương pháp lâu đời để phục hồi, sửa chữa hoặc thay thế mọi thứ đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ là một công trình của Paris hay Pháp, đây còn là một công trình mang tính toàn cầu, nhà sử học Damien Berne nói. Đây là một địa danh, một biểu tượng, một điểm tham chiếu giúp trấn an trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi mọi thứ không ngừng tiến triển. Ông Berne, một thành viên của Hội đồng Khoa học về công tác trùng tu, nói. Viên đá đầu tiên của nhà thờ được đặt vào năm 1163 và quá trình xây dựng tiếp tục trong phần lớn thế kỷ tiếp theo, với các đợt trùng tu và bổ sung lớn được thực hiện vào thế kỷ 17 và 18. Victor Hugo đã giúp biến nhà thờ trở thành biểu tượng của Paris và nước Pháp khi ông sử dụng nơi đây làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Thằng Gù nhà thờ Đức Bà Paris vào năm 1831 của mình. Quasimodo, nhân vật chính, đã được khắc họa trong các bộ phim Hollywood, một bộ phim hoạt hình chuyển thể của Disney và các vở nhạc kịch. Rất nhiều tiền đã đổ vào để trùng tu từ khắp nơi trên thế giới, hơn 840 triệu euro, tương đương 880 triệu đô la, theo văn phòng của ông Macron, và vẫn còn tiền để đầu tư thêm vào tòa nhà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chào đón Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đến Điện Élysée Paris để hội đàm vào ngày thứ Bảy trước buổi lễ đánh dấu sự kiện mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Paris, 5 năm sau khi bị hỏa hoạn tàn phá. Chuyến đi đến Pháp đánh dấu sự trở lại vũ đài thế giới của ông Trump, hiện vẫn là một công dân bình thường, nhưng đang chuẩn bị để ứng phó một loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây một tháng và có thể mang đến cho ông Macron cơ hội sớm để đóng vai trò trung gian điều giải giữa châu Âu và chính trị gia khó lường này của Mỹ, một vai trò mà nhà lãnh đạo Pháp đã thích thú làm trong quá khứ. Ông Trump nói với ông Macron rằng họ đã có thành công thực sự to lớn khi làm việc cùng nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên ông tại chức. Và chắc chắn có vẻ như thế giới đang hơi đảo điên ngay lúc này, và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó, ông Trump nói tiếp. Dù chưa có chương trình nghị sự nào cho các cuộc hội đàm của họ được công bố, các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng ông Trump có thể rút viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Ukraine vào thời điểm hệ trọng trong cuộc chiến đẩy lùi quân Nga xâm lược. Ông Macron là người ủng hộ mạnh mẽ Liên minh NATO và cuộc chiến của Ukraine, trong khi ông Trump cảm thấy các nước châu Âu cần phải chi trả nhiều hơn cho quốc phòng chung của họ và cần có một sự dàn xếp thông qua đàm phán để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ông Trump sau đó đã cùng hàng chục nhà lãnh đạo thế giới và các yếu nhân nước ngoài dự lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà 5 năm rưỡi sau khi bị hỏa hoạn tàn phá. Dù ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1, ông đã có các cuộc thảo luận với một số nhà lãnh đạo thế giới và các thành viên trong đội ngũ của ông đang cố gắng nắm bắt tình hình về một số cuộc khủng hoảng đang bùng lên trên thế giới, bao gồm Ukraine và Trung Đông. Ông Trump, người theo đảng Cộng Hòa, tại chức khi nhà thờ Đức Bà Paris phát hỏa vào năm 2019. Ông thất bại trong cuộc đua tái tranh cử vào năm 2020 trước ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden, nhưng vào ngày 5 tháng 11 đã đánh bại bà Kamala Harris, phó tổng thống của ông Biden, để giành lại chức tổng thống. Phu nhân của ông Biden, bà Jill Biden, đại diện Mỹ dự lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà. Mỹ tin rằng một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng của Trung Quốc được gọi là Salt Typhoon đã nhắm mục tiêu và ghi âm các cuộc gọi điện thoại của những nhân vật chính trị rất cao cấp của Mỹ, một quan chức Nhà Trắng cho biết vào ngày thứ Bảy. Phát biểu của Anne Neuberger, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về công nghệ mạng và mới nổi, với các phóng viên tại Hội nghị An ninh khu vực đối thoại Manama ở thủ đô Bahrain, tiết lộ những chi tiết mới về chiến dịch này. Mặc dù một lượng lớn siêu dữ liệu của người Mỹ có phần chắc đã bị đánh cắp, các quan chức Mỹ cho rằng mục đích của hoạt động này có tính tập trung hơn, bà Neuberger cho biết. Chúng tôi tin rằng số lượng các cuộc gọi điện thoại thực tế mà họ đã thực hiện, ghi âm và thực hiện, thực sự tập trung nhiều hơn vào những cá nhân chính trị cao cấp, bà nói tiếp. Bà không nêu cụ thể, bao gồm tiết lộ danh tính của những người bị nhắm mục tiêu. Các quan chức Trung Quốc trước đây đã mô tả các cáo buộc này là thông tin xuyên tạc và nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối và đấu tranh chống lại các cuộc tấn công qua mạng và trộm cắp qua mạng dưới mọi hình thức. Chúng tôi vẫn đang điều tra phạm vi và quy mô của chiến dịch tấn công mạng, bà Neuberger nói. Vào tháng 10, báo The New York Times đưa tin các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và các quan chức chính quyền Biden nằm trong số những người bị tin tặc có liên hệ với Trung Quốc tấn công. Họ thực hiện việc này bằng cách đột nhập các công ty viễn thông. Một quan chức cao cấp của Mỹ tuần này cho biết hàng chục công ty trên toàn thế giới đã bị tin tặc tấn công, bao gồm ít nhất 8 công ty viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông tại Mỹ. Các quan chức Mỹ cáo buộc các mục tiêu của tin tặc bao gồm Verizon, AT&T, T-Mobile, Lumen và các công ty khác, và rằng các ghi âm cuộc gọi thu giữ được cùng với một số lượng lớn dữ liệu ký lục cuộc gọi đã bị đánh cắp. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.